Cảm ơn lòng thành của các bạn đã hướng thượng. Bề trên cũng đã chứng giám cho chúng ta thấy rõ rằng đường đi của mọi người đều có đầy đủ hành trang, chỉ chờ sự thức tâm bước tới mà thôi. Tất cả thâm tâm của các đạo hữu đã tự mình phát nguyện, nguyện sửa mình, nguyện dũng tiến, nguyện thay đổi một cuộc đời mới trong nội tâm, để được sống thăng hoa hơn, được sống nhàn hạ hơn, được về với cảnh giới ở bề trên. Nhưng mà tình thương liên hệ giữa huynh đệ tỷ muội tại thế gian luôn luôn càng ngày càng thanh nhẹ và càng được gắn bó gần nhau hơn, mách bảo cho nhau tu học. Thề với đại nguyện của chúng ta, nguyện tu để đóng góp, nguyện tu để giúp đỡ. Còn biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội đang trầm luân trong bão bể khổ vì tiền tài, địa vị, tranh chấp tự ai ngu muội, không có nhẫn hòa làm sao độ tha. Cho nên tất cả anh em đã học khoa dẫn nhẫn hòa. Khoa này là biểu tượng cho sự hy sinh để cứu độ quần sanh. Sau khi ra về, mọi người chỉ nhịn nhục mới có cơ hội ảnh hưởng người khác. Nhịn nhục, nhẫn hòa mới chỉ đường cho họ đi. Đó là đường lối rất rõ rệt của khoa học mà các bạn đã nhận lãnh. Và sự thề nguyện trong nội tâm, tùy theo trình độ, bề trên đã chứng và tiếp tục về sửa mình để đi tới nữa. Cho nên chúng ta rồi đây sẽ lan rộng nhiều hơn để sử dụng cái dũng khí thanh tịnh và nuôi dưỡng thành tình thương và phổ hoa tình thương cho đại chúng. Đó là nhiệm vụ giữa con người và con người, sự đối đãi giữa con người và con người. Chỉ đem sự tha thứ và thương yêu mới xây dựng được mầm mống của tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội đã học, đã hiểu và khoa học đã giúp đỡ chúng ta trở về. Chúng ta nghe lại những cuốn băng, những lời nguyền, những bài kinh kệ, những lời phân giải, những câu tâm tối mà chúng ta không hiểu, vấn đáp để được mở tâm cũng đầy đủ trong khoa học này. Cho nên các bạn về tiếp tục nghe thêm, học thêm. Tuy rằng nghe qua là một chuyện, mà nhận lãnh là một chuyện. Trở về phải dày công, thanh tịnh mới nhận lãnh được. Nhận lãnh được rồi, nhiên hậu mới phổ qua được. Tôi thấy rằng các bạn đã có kỳ công, đóng góp thành một thiền viện, một nơi trú ngụ, để xây dựng cho tâm linh cơ đồ của Thượng Đế. Đó là một đại nguyện cao cả. Rồi đây chúng ta sẽ lần lượt kể đi người đến, rồi tiếp tục học hỏi, rồi tiếp tục xây dựng, rồi tương lai chúng ta cũng lai vãng tới một thiền viện nhỏ bé này. Càng đến đông, càng học nhiều, càng mở rộng, thì Thượng Đế không có hẹp hòi và ban cho chúng ta một chỗ lớn rộng để thực thi tình thương và đạo đức, trong tinh thần nhẫn hòa dẫn tiến mọi tâm linh của kế tiếp. Cho nên tôi qua những đêm thao thức và những ngày xa các bạn, cũng như ngày hội ngộ các bạn, năm đó không sao mà xóa bỏ được tình thương nhớ. Cho nên tôi có làm những bài thơ như đây, tôi xin đọc để các bạn ghi băng về địa phương nghe lại. Một đêm dài, một đêm thao thức không ngủ được, cửa qua cửa lại một đêm dài. Thức trí mở tâm kẻ tạo sai, muốn cho những người đi lầm đàn lạc lối phải trở về với chính họ. Cha đến cha đi người chẳng thấy, ước thanh không luyện trượt hoài hoài. Sự sáng suốt thanh quang của bên trên chiếu rọi cho chúng ta từ giờ phút khắc nhưng mà không bao giờ thấy. Ước thanh muốn thấy nhưng mà không, chưa thanh làm sao thấy. Không luyện trượt hoài hoài, nếu chúng ta về mà không tu không luyện thì không mong chừng nào chúng ta mới gặp được Đấng Cha Trời. hoài hoài ham ngủ lại mê say, mê chấp loạn dâm địa diễn giữa ngày, đóng kín tâm can giao vọng động, kho thiền, kho tức, kho lành ngay. Hoài hoài ham ngủ, con người sợ ngủ không được nó bệnh, ham ngủ, mê say, mê trong giấc ngủ, loạn dâm, mê chấp loạn dâm diễn giữa ngày, đòi hỏi tất cả những gì mình muốn, mà muốn vô khôi trượt mà thôi, không biết hướng về thánh. Đông chính tâm can gieo vọng động, đó, luôn luôn ôm ấp sự dâm dục mà thành ra vọng động, kho thiền, kho thức, kho lạnh ngay. Chúng ta không thiền, không quân bình, không mở, không khai triển bên trên, thì làm sao chúng ta thật thà với chính ta được. Lành ngay tự sửa cảm vui về, sống động tinh ba trời chuyển cấy, phung phi lầm than gieo đại quả. Diễn đi diễn lại cũng là mày. Lành ngay tự sửa cảm vui về, chúng ta lành ngay, chúng ta ngay thẳng thật thà với chính mình sửa tâm sửa tánh, mình cảm thấy sung sướng. Sống động tinh ba trời chuyển cấy, tất cả là do bề trên độ cho chúng ta. Phung phí lầm than gieo đại quả, nếu mà chúng ta còn tiếp tục lầm than phung phí của quý của trời đất là tinh khí thần, thì gieo đại quả, tâm lẫn thân không an, đó là đại quả. Diễn đi diễn lại cũng là mày, chính ta hứa với trời Phật là tôi không, tôi phải giữ cái tinh khí thần là diền mối thăng hoa của tâm linh, tôi phải giữ, nhưng mà rốt cuộc là tôi phung phí, cũng là tôi mà thôi. Là mày hèn yếu tạo thơ ngay, cha bảo không nghe lãnh bực thầy, rước khổ vào tâm đầy lẫm loạn động, thức hồn tự tiến cảm vui vậy. Chính là ta, chính là phần hồn hèn yếu, tạo sự thơ ngay, ý lại chuyện này, ý lại chuyện nọ, tạo thơ ngay. Cha bảo không nghe lãnh bực thầy, bày chuyện này, bày chuyện nọ, bày chuyện chơi bời, bày chuyện ham muốn, bày chuyện hơn thua, bày chuyện tranh chấp, đó là cái bực thầy của thế gian. Rước khổ vào tâm đầy động loạn, đó. Đã biết khổ mà còn rước khổ vào tâm đầy sự động loạn cho chính mình. Thức hồn tự tiến cảm vui vậy, chúng ta bây giờ phút này chúng ta biết rồi. Cái chuyện cần thiết ta làm, chuyện không cần thiết ta bỏ nó đi, không nên rước nữa, không nên làm thầy thế gian mà bày chuyện đau khổ nữa, bày ăn bày nhậu bày đủ thứ hết. Vui vầy giải tỏa y thơ ngay, trở gót về trời vượt gió mây, thanh tịnh chân hồn quy chân giác, tự tu tự tiến hợp thời nay. Vui vầy giải tỏa ý thơ ngay, chúng ta vui với trời Phật là chúng ta không còn cái ý thơ ngay nữa, không còn sự yếu hèn bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa, trở gót về trời vượt gió mây, chúng ta trở gót về trời. Đường trời là đường cũ của chúng ta trở gót về trời, chứ chúng ta không phải đi đường mới, vượt gió mây, vượt những sự cản trở hiện tại và không cho ta tiến được. Thanh tịnh chân hồn, quy chân giác, đúng đó ta thanh tịnh rồi, chúng ta mới ngộ ta, thấy rõ rồi. Cái đường đi đứng đắn ta phải đi, tự tu, tự tiến hợp thời nay. Thời nay thay đổi triền miên, thiên cơ thay đổi triền miên, chúng ta ngồi đây yên chứ. Khắp thế giới đều có chiến tranh, lộn xộn. Cõi âm đang đánh giặc, mà người thế gian đâu có hiểu. Đánh nhau đỏ trời hết mà không ai thấy. Đó, bây giờ chúng ta phải lo tự tu, tự tiến để mới hợp thời nay. Cái cơ biến chuyển gấp rút. Thời nay tại thế tạo mê say, loạn động quên về chỗ trả vây. Tâm tịnh có mê phiền đại não, thực hành chánh pháp đạt diệt mây. Thời nay tại thế tạo mê say, tạo những chuyện tỉnh phờ quảng cáo đủ thứ để làm cho người ta mê say vào cái vụ đó mà quên với chân hồn của họ. Loạn động quên về chỗ trả vây. Chúng ta đã vây của trời, chúng ta trở lại vây của thế gian, được ấm no ngày hôm nay, chúng ta không biết cả. Chúng ta phải trở về thức giác, giữ định luật trả vây, chúng ta mới biết được là sự thật thà là chân giác, sự thật thà là tiến hóa, sự thật thà là không bị tiêu diệt. Trong tỉnh có mê phiền đại não, đó, chúng ta cắt cái nhà, cái cửa, tôn tiền, tôn bạc, cho cái xe hơi đi, tưởng yên sao cái tỉnh của thế gian là cái mê làm phiền đại não, mỗi tháng trả tiền nhít ấp. Thực hành chánh pháp đạt diệt mây, chúng ta thực hành chánh pháp, chúng ta trở về trời, chúng ta không có bị lệ thuộc nữa, không có bị ai đòi hỏi tới tiền bạc nữa, chúng ta tu về cái chánh pháp thì đạt diệt mây, chúng ta không còn thiếu nợ thế gian nữa. Diệt mây hiếm có ở ngày nay, pháp lý siêu âm gọi tơ thầy, đồng tiếng đồng tu quy thức giác, trợ duyên thanh đạt cảm vui vậy. Diệt mây hiếm có ở ngày nay, ở ngày nay ai cũng đã đua nhau kiếm tiền, đua nhau cất nhà, đua nhau mua xe, đua nhau sắm quần áo để thiếu nợ. Ở đây chỉ chủ trương cho người ta thiếu nợ thôi. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta phải tránh cái nghiệp tâm đó. Pháp lý siêu âm gọi tới thầy. Ngày nay có pháp lý vô vi hoặc quyền bí, thì kêu gọi mọi người, kẻ ở cũng như người làm chủ, phải thức tâm, là hồn vô vi phải thức tâm gọi tới thầy. Bồng đồng tiếng đồng tu quy thức giác, hồn tu vía tu quy thức giác, trợ duyên thanh đạt, trợ duyên thanh đạt cảm vui vậy. Chủ đó hồn vía tương hành thì đạt được cái sự nhàn hạ, cảm vui vậy. Vui vậy bạn đạo học vui say, trí tuệ khai thông học mỗi ngày, xoay chuyển một tuần gieo thức trí, nhận quà một khóa học thời nay. Vui vậy bạn đạo học học vui say, có cơ hội anh em bàn bạc với nhau lý này lý nọ, toàn là bàn bạc về chân lý để mở tâm mở trí cho nhau. Trí tuệ khai thông học mỗi ngày chúng ta đều được học với nhau, trao đổi để tiến hóa và xóa bỏ những hận thù tâm tối trong nội tâm. Xoay chuyển một tuần gieo thức trí, trong có một tuần thôi mà bên trên đã chuyển hóa biết bao nhiêu thanh điển ân huệ, để cho chúng ta gieo thức trí thấy cái mầm mắm chính ta, sửa cho ta, chúng ta mới tiến được. Nhẫn hòa một khoa học thời nay, học nhẫn học hòa là một khoa học thích hợp để ứng phó với hoàn cảnh đen tối, duy trì thử đòi hỏi lường gạt mà thôi. Thời nay thông cảm luật trả vay, bất hiếu quên cha tái ngộ thầy, sám hối an năng xây đại nguyện, thực hành chân pháp đạt lặng lành thay. Thời nay thông cảm luật trả vay, bây giờ chúng ta được học rồi, chúng ta biết cái luật trả vay, có vay là phải có trả, nên chúng ta không nên tạo nghiệp nữa. Bất hiếu quên cha tái ngộ thầy, chúng ta bất hiếu, ta bị vật chất, ta bị của cái mà ta quên cha trời đã sang ban cho chúng ta mới có cái cơ năng thức giác mà ngự trong căn nhà cảm thấy sung sướng này. Nhưng mà ngày hôm nay may thay được ngộ thầy, sám hối ăn năn xây đại nguyện, người đi trước đã cho chúng ta ánh sáng, chúng ta mới sám hối ăn năn xây đại nguyện. Tôi nguyện sẽ trở về với chính tôi, hưởng cái cổ cải vô tận của người cha yêu quý đã dành sẵn và đã ban cho tôi. Thực hành chân pháp đạt lành thay, chúng ta dùng cái chân pháp khứ trực lưu thanh, chúng ta mới đạt được cái sự nhẹ nhàng trong nội tâm. Lành thay nguyện niệm y vui say, lục tự nam mô giải giải bày, chấn động tâm can khai đại đạo, ba chiều quy một chẳng thơ ngay. Lành thay nguyện niệm y vui say, đó chúng ta thấy vui vẻ. Chúng ta trong cái thâm tâm chúng ta hồi nào giờ chỉ biết đi chơi đi này kia kia nọ, không biết phát nguyện và sử dụng cái ý niệm hòa đồng bên trong, lục tự nam mô giải giải bày, nhờ nam mô a di đà phật mà nay giải một chút, mai giải một chút, rồi nó mở tâm mở trí cho chấn động tâm can khai đại đạo, tất cả ngũ tạng của chúng ta trở về với cái thức hòa đồng thanh tịnh thì nó khai đại đạo trong nội tâm chúng ta. Ba chiều quy một chẳng tới ngay, thượng trung hạ hợp lại một, là một cái lực lượng mạnh mẽ sáng suốt dân trời tựa hoa sen. Thơ ngay chia cách đầy tâm khổ, mình triệt cả mình dựng thế độ, quý nhất tâm thành tâm tự đạt, cộng đồng tiên thánh hợp hư vô. Đó, thơ ngay lúc nào chúng ta còn cái trí óc thơ ngay yếu hèn lệ thuộc bên ngoài là chia cách đầy tâm khổ, đầy cái tâm nó càng ngày càng khổ. Đó, các bạn qua đây và các bạn tưởng được sung sướng sao? Có phim chụp hình, có cooler, có đủ chuyện hết, có nhà lậu, có nhà đẹp, có xe hơi, nợ đầy mình. Các bạn thấy minh triết cả minh dựng thế đồ, chúng ta tu về minh triết, chúng ta cả minh dựng thế đồ để dựng một con đường hòa ái tương thân để mọi người có cơ hội giải nghiệp và xây dựng cơ đồ tâm linh của thượng đế, không tạo nghiệp nữa, quy nhất tâm thành tự tâm tự đạt, quy nhất chúng ta hiểu được thiên địa nhân là một, tâm chúng ta thành thật, tâm tự đạt. Khi mà chúng ta thành, chúng ta thấy rõ thiên địa nhân là một, phải tu phải tiến là chúng ta sẽ đạt tới cái sự thanh nhẹ ở bề trên, cảm đồng tiên thánh hợp hư vô. Đó, chúng ta hướng thượng quy nhất rồi thì chúng ta đi gặp ai? Gặp cộng đồng tiên thánh hợp hư vô, không còn mê chấp nữa, giải tỏa sự tất cả những nghiệp tâm buồn phiền trong nội thức. Hư vô nhất khi vô quá ngại, thể hiện từ bi chuyển thiên hoài, sáng suốt quan âm duyên tận độ, bình tâm thanh tịnh vượt trần ai. Hư vô nhất khí, đạt tới hư vô là nhất khí, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, vô quá ngại, việc làm cứu đời, cứu đạo là chúng ta phải làm, không có đợi chờ giờ giấc gì nữa. Đem sự sáng suốt từ ai của chúng ta ban khắp các nơi, thể hiện từ bi chuyển tiến hoài, lúc nào cũng sáng suốt, ôm phần thanh quan của chúng ta chuyển tiến hoài, đi tới mãi mãi, không ngừng nghỉ, việc làm, luôn luôn cứu khổ ban vui, đi đến đâu độ đến đó. Sáng suốt quan âm duyên tận độ, càng ngày càng sáng suốt, đem sự sáng suốt chuyển xuống sự khai mở từ tâm tâm tối, cũng như quan thế âm đã đang làm, duyên tận độ, gặp đâu độ đó, chứ không phải đợi người ta cầu xin tôi mới độ. Bình tâm thanh tịnh vượt trần ai, lúc đó chúng ta bình tâm thanh tịnh hòa với tam giới là thanh tịnh, thì không còn cái sự đau khổ bi ai ở trần gian nữa. Trần an, trần ai giải tỏa y tâm phiền, chân lý tràn đầy viện vĩ kiến, không có, có không nay được học, sửa mình tiến hóa tự tầm xuyên, trần ai giải tỏa. Ở thế gian hiện tại chúng ta ngự ở thế gian, nhưng mà có cơ hội để giải tỏa y tâm phiền của chúng ta, chân lý tràn đầy viện vĩ kiến. Không ngờ chúng ta bước vào cái viện tu học của vĩ sự vĩ đại kiên cố của bề trên đã ban bố thanh điển ân huệ cho chúng ta được đồng học đồng tiến, kể có người không nay được học, không còn giai cấp nữa, trình độ thấp cao đều được học một lượt, sửa mình tiến hóa tự tầm xuyên. Chúng ta nguyện trở về sửa để tiến lên và đến tới đích của chúng ta mong muốn. Tầm xuyên thế đạo hai miền tiếng, ý niệm tràn đầy thích vĩ kiến, tâm điển khai trình quy ý đạo, như thường thường như ly chân truyền. Tầm xuyên thế đạo, đời đạo, hai nơi chúng ta dùng điển tâm để vượt qua những sự trở ngại, để tiến tới ý niệm tràn đầy thức vĩ kiến, lúc nào cũng chúng ta cũng ôm sự vĩ đại và kiên cố của thanh điển ở bề trên. Tâm điển khai trình quy ý đạo, tâm điển luôn luôn mở đường cho thiên ý đạo tâm khai triển. Nhớ thương thương nhớ ly chân truyền, nhớ thương phần thanh cao ở trên đầu chúng ta luôn luôn trực giác và ban bố. Nếu chúng ta liền làm điều lành, tận hưởng được cái thanh điển của quyền thiên ban chiếu, chân truyền giải tỏa trượt thân yên, tự đạt thanh thanh giác nổi phiền, hồn tịnh tâm minh nào hoại nát, tham thiền nhập định pháp phân quyền, chân truyền giải tỏa trượt thân thăng yên, đó, cái chân truyền là chân lý không thay đổi, đưa vào tâm chúng ta thì tự nhiên phần trượt nó đi mất, bóng ánh sáng tới thì bóng tối nó đi mất, thì thân chúng ta chỉ cảm an, an nhàn, yên ổn, tự đạt thanh thanh giác nổi phiền, trong tâm chúng ta lúc nào cũng lăn lăn đi lên, chúng ta không còn cô động sự tâm tối và không còn sự phiền não sai quay nữa, hồn tịnh tâm minh nào hoại nát. Khi chúng ta nhập định rồi, xuống băng cũng không sao, hồn ta tịnh, tâm ta minh biết đường đi, không còn sợ sự hoại nát nữa, tham thiền nhập định pháp phân quyền. Khi chúng ta tham thiền nhập định rồi, thì từ đó nó mở tất cả những cái khuyết tâm đang bị lô bịch trong nội thức, đều khai mở về quyền giới, mắt phàm không thấy, nhưng mà chúng ta thành đạt. Lại có một bài thơ khắp. Đạt mừng mà khóc, buồn mà khóc, khóc để giải trượt. Khóc vì bạn đạo chia tay, kẻ nam người bắc hai vai thực hành. Khóc vì tan tựu qua nhanh, nay đây mai đó em anh nhớ hoài. Khóc vì tâm trạng đổi thay, hướng về quê nội trả vay thực hành. Khóc vì xa cách em anh, thâm tâm vẫn giữ đạo thanh đời đời. Khóc vì xa cách tạm rời, lời vàng tiếc ngọc giữ nơi tâm hồn. Khóc vì ly thu sanh tồn, hồn không bị diệt giải cồn si mê. Khóc vì cảm thức muôn bề, thương yêu tha thứ rõ quê cha trời. Khóc vì ôm ức ôm ấp chân lời, sửa mình tiến hóa chẳng rời đạo tâm. Khóc vì rõ lý uyên thâm, hai tâm mở trí mừng thầm tự tu. Khóc vì xét rõ mình ngủ, nay đường tâm đạo trùng tu thiên đàng. Khóc vì thanh điển cha ban, tâm an tự nhận tự bàn nội tâm. khóc vì xét lý mừng thầm được tu nơi rộng chịu cấm tại đời. Khóc vì thích giác thảnh thơi trời ban thanh khí nơi nơi an toàn. Khóc vì thế hệ hiện nhiều màn cha ban mùi đạo cảm an tâm hồn. Khóc vì chân lý sanh tồn vạn linh được học được ôn lại bài. Khóc vì thể hiện thanh đài nhiều cho muôn loại tiên hoài không ngưng. Khóc vì chẳng có người dưng anh em một cõi con cưng của trời. Khóc vì góp ý thanh lời chúng nhau học hỏi lập đời tân dân. Khóc vì luật định xét phân công bằng bác ái nghĩa ân tràn đầy. Khóc vì chi độ những say thương yêu tha thứ thân này cảm ơn. Khóc vì chân đạo được ban giúp người tiến hóa khai mạc đạo tâm. Khóc vì được ngộ siêu âm thức hồn tận độ âm thầm tự tu. Khóc vì phá chấp giải mù trung dung tâm đạo dự trù tiến thân. Khóc vì giải quyết khó khăn hồn nay thích giác ở ăn điều hòa. Khóc vì mến cảm ly cha chan hòa sống động chan hòa tình thương. Khóc vì hạnh độ tạo gương thầy ban chân thức giữa nương thực hành. Khóc vì tự bỏ cạnh tranh sửa mình tiến hóa giữ dành tình thương. Khóc vì mến cảm dễ thương gieo gương trần thế mở đường chúng sanh. Khóc vì thiên hạ thực hành an ninh đầy đủ cạnh tranh chẳng còn. Khóc vì lưu lại đường mòn giúp hồn tiến hóa chẳng còn si mê. Khóc vì thiên hạ khen chê bỏ quên tâm thức khó về đến nơi. Khóc vì luật pháp của trời ân ban cứu độ hợp thờ giải mê. Khóc vì bạn đạo sẽ về tận nơi động loạn giải mê giúp đời.
Cho nên cái khóa này nó khác lắm, nó đặc biệt lắm. Đừng là mấy người ngồi thiệt vậy, không đi học, thiệt là đi học á. Mình lần lần sẽ thấy được tự sinh là tôi là người mới. Tôi nói thiệt cái hồi đó, tôi sướng vậy đó, nổi một mình nữa thôi. Tôi dòm là tôi thấy cái mặt tôi, nó trẻ như là đứa cũng như là ba bi lắc vậy, môi nó đỏ, khoái cho cứ dồn nó hoài, sướng cho đến nỗi tôi ngồi mình, ông sư ơi, nghĩa là cảm ơn ông, con tôi mới thấy tôi á, à, thấy cái mặt nó tươi đẹp, nó sung sướng ngồi chân mình, sợ bà già với sợ vợ tôi mấy người mà lên dồn được là nó bày mưu đốc sự vô thư quán, người nó điên rồi, mình ngồi mình sung sướng. Ông sư ơi, phải đi không? Ngồi với mình. Sướng vậy. Nhưng mà mình thấy mặt nè. Thấy thằng ba bi lạc đẹp trai á. Ngồi rồi đẹp quá. Mình sướng như là.
Mà mừng.
Tôi dùng trước dùng sau rồi. Cũng phải nói. Không nói không được. Nó sướng cái gì vậy trong đó. À, tôi thích ông sư vậy. Rồi đây rồi một thời gian. Mấy người tu thấy như phải cái mặt này á, mặt này em ăn chung đẹp hơn nhiều lần, anh nhỏ nhẹ dễ thương chứ đâu gồ ghề, không đẹp. Nó ở thế gian mà tôi như anh hết, tôi tới đâu bao lâu, mặt trẻ em. Nhưng mà mặt thật đi còn đẹp trai hơn nữa, tôi nói vậy đó. Thì đâu có thấy, mới sơ, mới có gò sơ, mới có... Mới có lầm đầm sơ sơ không? Mày thấy khác. Chút nữa để thay đổi.
Cho nên càng cao lực quan càng mễ quá, sợ quá. Ở đời nó vậy đó. Thấy không? Càng tu cao càng thấy mình nặng, mình thấy mễ.
Cho nên cái lễ nghi đi trên trên nó khó. So sánh với người phàm, làm cái lễ của người phàm không có cái gì. Còn cái lễ bên trên khó khăn hơn, gắt hơn. Nhưng mà do trình độ nó có, nó mới làm gắt hơn.
Còn trình độ không có, làm sao mà kêu nó làm lễ như sốc được. Cũng như cái ông đánh cá mà kêu ông thủ lễ, làm sao ông thủ được. Sao? Như thế nào ông thủ được? Sống thì ở trong cái cảnh đó là chỉ cái chung một, nhưng mà mỗi phần một, nó trụ trì riêng biệt của nó. Mỗi người có một cái cảnh, nhưng mà không khí cũng tương hoài.
Ngọc Hoàng Thượng Đế mới cùng giáng xuống thế gian để ảnh hưởng cởi mở phàm tâm. Cái Ngọc Hoàng Thượng Đế thiếu cái gì mà phải xuống thế gian để làm gì? Chung đụng như cái chuột làm gì? Thương yêu mình làm gì?
Và Ngài muốn cứu mình.
Phải đứng trong chung một hoàn cảnh mình mới dẫn mình đi lên. Đó, do cái ảnh hưởng thương yêu của Ngài mới đem mình đi lên. Cho nên cái tuần lời kia bằng chánh giác thương yêu của tôi đó. Ngài là chánh tại sao này chứ? Ngài là thanh tại sao thì người phải thương yêu mình? Đi cứu mình. Đi cứu mình, Ngài phải lăn vô trong cái của mình có. Thế chưa? Mới đem mình đi lên. Cho nên người ta sung sướng tội gì mà người ta phải đi làm việc cho mình. Nhưng mà vì thương yêu mới đưa mình đi lên. Cho nên những người tôi đó nó không có cái đó. Nó không có cái hạnh đó. Rồi ta đây. Ta tu cao rồi, ta muốn sai ai đâu sai. À, rồi bạn đạo đứng đứt nó lên cho nó nói. Thấy không? Tôi tu cao rồi. Rồi nó dốc thêm. Còn đi vì tính giác thương yêu nó phải hòa mình với con thú, nó còn phải hòa mình. Nó phải thương yêu, nó phải nâng đỡ, nó mới đem người ta đỡ được. Nó phải chung đựng trong cái hoàn cảnh đó mới đem người ta lên được. Đó, nó kêu bằng chánh giác thương yêu nó khác hơn, phàm tâm thương yêu khác hơn. Hai cái khác. Mấy người đó nó chưa mở lối đó, nó tưởng là nó là ta đây thì giới hạn đó thôi. Con quỷ cũng nói đạo được mà. Con quỷ có chuyện như quan âm mà. Đâu có thua gì quan âm. Thấy không? Nhưng mà ở giới con quỷ. Nói gì nói cũng ở giới con quỷ chứ không có ở giới Phật được. Còn Phật mới có cái hạnh hy sinh cao cả. Rồi còn tới chúa cha mới là toàn vẹn hy sinh. Thấy không? Cho nên cái bài hôm trước là cái chánh giác thương yêu đó. Suy nghĩ mới thấy. Mới thấy trời cha đức mẹ đang hòa lẫn với mình. Mà trình độ của trời cha đức mẹ đâu có thua mình. Tại sao Ngài cứ hòa lẫn với mình 24/24? Là mục đích muốn đem mình trở về. Thấy không? Cho nên nhiều người đó tu trình độ thấp. Chê. Cái đó không được. Cái kia không được. Cái đó là mình xét trình độ không có, nó chưa có hòa. Bởi vì nó không dám đem cái thanh nó hòa với cái trực. Làm sao nó có khả năng cứu cái trực. À, bây giờ xuống hồng trần này, trong giờ phút này, cha xuống hồng trần để làm gì? Hòa với tâm trực. Đánh cứu thế hòa với trực mới cứu trực. Cái hòa chưa? Chính người là thanh. Nếu là Ngài không xuống, làm sao những người phạm trượt này hiểu được chân lý? Thức giác được. Bây giờ giờ phút, thiên liên những người được đọc qua những lời của chân lý nói, thấy rõ chân lý khác được. Khác hơn phạm tâm. Khác xa lắm.
Xin mời chị Linh lên đặt câu hỏi với các thầy.
Mỗi lần con nghĩ tưởng đến Thượng Đế, con bị rùng mình
không? Bị rùng mình thì con thấy là những cái chuyện làm của con hiện tại nó không có đúng luật.
Dạ không,
thì cái tâm con không có yên.
Dạ không, cách đây mấy năm nữa.
Mấy năm cũng vậy, cái tâm con không có yên. Thì con nghĩ tới Thượng Đế, con rùng mình.
Dạ không, lúc mà con rùng mình á, con cần đến Thượng Đế, con nguyện đến Thượng Đế á, con rùng mình thì con thấy ngay kết quả. Còn nếu con không biết cách nghĩ sao?
Bởi con rùng mình đó là
Nhưng biết con chưa có hiểu được Thượng Đế. Mà cái ý hồn của ông, của con là muốn trở về với Thượng Đế. Thành ra hai cái nó ngược. Cái vía nó phải sợ. Bởi cái vía đang đầu làm việc tâm tối với sự điều khiển của phần hồn. Phần hồn con không có đủ sáng suốt. Muốn đời rồi muốn trả đạo, hai cái một lượt. Nó cho nên nó lẫn lộn cái tình thế. Mà con thôi một tí như vậy, con nghĩ tới Thượng Đế mãi mãi. Con niệm danh ngài, chuyện ít ngày nó hết rồi. Không có cái chuyện đâu.
Nhưng mà nếu con không bị rùng mình, con không có thấy cái kết quả như con muốn.
Là cái con muốn đó là cái bắt cho vía làm việc đó, nó mới rùng mình, cái vía nó mới rùng mình. Cái vía chưa cảm thức được Thượng Đế. Mà con phần hồn con cảm thức Thượng Đế. Thì con thấy cái kết quả đó cũng là tạm thôi. Không phải đó là kết quả sự thật. Sâu xa có sự kết quả là không có động, không có phục. Và lúc nào cũng ảnh thơ, nếu con tưởng như vậy. Cho nên nhiều người ban đầu mất người nghĩ tới Thượng Đế, xét rồi nó làm lộn xộn tâm hồn. Bởi vì cái đó là cái trình độ cao, thanh nhẹ, đại từ bi. Mà mình là trần trượt và muốn vối đi lên đâu có được. Chuyện của hiện tại trước mắt không chấp nhận làm, không học nhẫn, học hòa, mà nghĩ cái chuyện thanh cao. Là hai cái nó ngựa hết rồi. Cho nên muốn biết được giá trị của Thượng Đế gắn thân, hy sinh tánh hư thật tốt, mới thực hiện được đạo đức. Còn thực hiện đạo đức, còn mới thấy rằng Thượng Đế thể hiện ở khắp các nơi, từ và phân minh, không có làm cho ai lột sống.
Con cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Thưa Đức Thầy, con xin thay mặt cho bà Sáu Kỳ đi đọc lên câu hỏi. Thưa Thầy, đến xin Thầy giải diễn nghĩa dùm cho con cái phần mà con đã đọc ở trong Điểu Sào Thiền Sư. Đến nay chúng con đã đồng ở lại thế gian này, nhưng chưa được quần nhất tăng phước thọ, nên sao phải làm phép thất nhật cứu dương sinh và tứ thập cửu thâu hồi nguyên khí, quỷ quả trí tế cùng bá nhục chúc cơ thống nhất mới được vườn hồn tăng phước thọ, vô cực vô biên. Lúc ấy, chuyên thiền sư tử cùng già lam quan tể bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thâu hồi, đồng thời bản thể của Điểu Sào, thiền sư tụ nguyên hình, gom tất cả toàn thân, nguyên tụ. Xin Thầy diễn nghĩa đi.
Đó là cái Phật Pháp vô biên trong lúc độ hành giả tiến tới trình độ đó. Trong lúc đó, ông Tư là Điểu Sào sư. Cho nên, đưa độ như vậy, cho nên gom thâu mà trở lên gia tăng phước thọ. Đã nói rất rõ ràng là trình độ ông Tư tới đó được độ và tiến hóa lên. Chứ còn nghe Điểu Sào Thiền Sư không biết ông nào. Ông Tư đó.
Thầy con.
Rồi bát chánh thâu hồi đó, mình niệm bát chánh rồi, thì nghĩa là bên kia Phật Pháp người ta chuyển mới thâu hồi, phải đem lên. Bởi vì hồi còn ở trần gian phải dụng bát chánh, cũng như là cái chuyện canh gác cho chủ nhân ông được tu. Rồi bây giờ mà chủ nhân ông thành tâm tu, được gia tăng phước thọ là thâu hồi rút lên. Khỏi cần thiết cái sự bảo vệ đó nữa. Thấy không? Bây giờ mấy người niệm bát chánh đó, là mỗi đêm là bảo vệ cho cái cơ tạng, cho vạn linh ở trong có cơ hội tề chỉnh tu học. Cái đó là nói về đạo pháp chiều sâu của phần hồn và phần vía. Những người mới tu nghe qua không hiểu đạo đuôi gì. Cái đó là đi sâu bên trong rồi, đã có kết quả đi tới chỗ giải thoát và quy Phật trở lại. Thất nghiệp cử dương tính đó là do cái công năng công tu. Tu hành mà tới đó phải điêu luyện, mà đi tới đó bị đốt, cửu dương tinh là bị đốt, đốt tất cả những sự trần trượt của chính mình, mà quy đạo Phật lúc đó mới là được tăng Phật phước thọ. Chứ tới đó mà không phải là tới cửu dương tinh đó là yên, cửu dương tinh là chỗ là đốt, đốt cho nó giải tiến lên. Cái quả đó thấy nó nhẹ, nhưng mà phải có trình độ nhẹ mới lên tới đó được. Thì đốt nó mới không đi lên. Thì lúc đó là tăng phước thọ rồi.
Vậy là Ngài đi về trời không có bị lệ thuộc bởi ai nữa. Chứng minh rất rõ ràng.
Xin mời chị Chi. Thưa Thầy, con có vài câu hỏi, xin Thầy giải đáp dùm con. Về pháp xoay hồn đó Thầy, con nghe, con đọc sách thì thấy là xoay hồn càng lâu càng tốt, cho đến 15 phút, nhưng con ráng lắm cũng không được 5 phút nữa Thầy.
Thế đó, ít nhất là phải có 5 phút. Đó, con cố gắng, con nay một chút, mai một chút. Sau khi mà nó mệt mỏi rồi, mình kêu cố gắng một chút nữa. Rồi sau khi mà mình mệt quá mệt, mình thả xuống, thả tay xuống, dồn lại đồng hồ.
Dạ. Gia tăng có nhiều chút, khi con
một
đếm
một ngày con gia tăng nó một chút thôi.
Dạ, có nhiều khi con đếm trong đầu con nữa Thầy, để con tính thử coi con gắng được bao nhiêu, nhưng mà cũng không quá được 5 phút Thầy.
Thì có thể mỗi tuần con tăng được chút là đủ rồi.
Dạ.
Thì tự nhiên một tháng là con có thể lên 10 phút chứ có gì đâu. Và khi mà nó cuối nó mệt rồi còn tăng thêm chút, cố gắng thêm chút, chết nó quen.
Dạ, ban đầu đó con xoay hồn, con có hỏi má con thì hai cái ngón tay phải bịt cho thật kín để đừng nghe tiếng động bên ngoài. Thì ban đầu không nghe tiếng động nhưng mà sau bây giờ con bịt kín con vẫn nghe như thường.
Đó là nhẹ rồi.
Dạ, con đó, vẫn nghe lồng lộng như thường.
Đó là nhẹ rồi, nghe người ta nói chuyện, cái tiếng nó còn rõ ra hơn con thả tay xuống.
Dạ.
Đó, cho nên người ta có nói là thiên lý nhị, là tại sao con được nghe như vậy, là cái quả căn con được thanh tịnh, được điều hòa rồi.
Dạ.
Con không có bị ồ ạt ở trong đó nữa, con dễ nghe rất rõ ràng. Bao nhiêu người nói chuyện ở xung quanh con cứ soi hồn mà con nghe còn rõ rồi sao.
Dạ.
Thì lúc đó con thấy con thanh nhẹ rồi, và cái lỗ tai con ngủ, nghĩa là lúc đó ngủ đang mê tỉnh, mà sau này cứ hoàn toàn thanh tịnh rồi, người ta kêu con dậy con vẫn trả lời rõ ràng, chứ không phải nói tôi đang giấc ngủ, tôi mê say, tôi gật gù, không có gì gật gù. Trong mê lúc nào cũng tỉnh. Đó mới thấy cái pháp này nó quyền diệu.
Yeah.
Thấy không? Giấc ngủ kêu dậy nói chuyện đàng hoàng, trả lời rõ rệt, nhớ đầy đủ, là cái chấn động lực con trai gia tăng rồi. À, không có bị lệch lạc nữa, như hồi mà mới tu. Nào, càng ngày càng tu nó gia tăng. Cho nên khi mà nó gia tăng mở ngay trung tâm chân mày rồi, người ta hỏi cái gì con chỉ nghiêng mắt con trả lời được. Bởi vì mình thấy liền lẽ làm như vậy đó, nó gom tụ rồi thấy rất lẽ làm. Cũng như xem TV, trước kia thầy tu cũng vậy, ông Tư nói như vậy thầy không bao giờ tin. Làm sao con người có thể sửa đổi như vậy được? Nhưng mà ngày hôm nay thầy con hỏi, thầy có thấy cái gì thầy mới nói rõ ràng thế được? Chứ không phải thầy phải suy nghĩ để nói, không. Con vừa hỏi là thầy có câu trả lời. Không có khó khăn. Vì nhờ thầy đã tập trung. Và cái từ quang nó phát ra, nó sáng, nó rõ, nó phân minh mọi sự việc, thầy mới trả lời được. Càng trả lời càng thấu triệt. Con hỏi chút xíu mà thầy phải trả lời từ đầu đuôi, từ ngành ngọn, để cho con thông cảm tất cả mọi sự việc.
À, thưa Thầy, có nhiều khi con mệt quá, con không có ngồi dậy công phu được đó Thầy. Thì con nghe rõ ràng bên lỗ tai con có tiếng là kêu con là giữ dậy tới giờ công phu rồi.
Cái vía đó nha.
Dạ, có nhiều khi cái tiếng của một người lớn tuổi Thầy.
Cái vía.
Dạ.
Cái vía nó nha, cái vía nó nhẹ, nó mở cửa, nó mới thu hút được. Cũng như là thổ thần, thổ địa, tới giờ người ta cũng, mình tu trong gia đình đều tu hết rồi.
Dạ.
Mà những vị đó là quý lắm, quý người tu lắm. Người ta nhắc á, thì cái vía nó mở, nó mới cung ứng cho con.
Dạ.
Nó nhận được cái tinh điển đó, nó cung ứng cho con, con mới cảm thấy, ô, con đặc kiều.
Nhưng mà có nhiều khi má con ngủ riêng một phòng, con riêng một phòng, mà con nghe rõ ràng má con kêu con đó Thầy.
Thì đó, cái trong cái gia đình nó liên hệ với nhau luôn. Dạ. Cho nên, nhiều khi những trường hợp, con bị đau bụng, mà con cũng đau bụng. Ví dụ vậy đó.
Dạ.
Là con đau bụng, con đau bụng, nó có cái chuyện đó. Cái thần giao cách cảm. Tu theo cái trình độ với nhau thì nó chung nhau à.
Thưa Thầy, con còn một thắc mắc nữa. Mà con cố gắng để khắc phục nhưng mà vẫn chưa được, là con đi làm mệt quá, sáng con phải dậy sớm. Con không có ngồi thiền đúng giờ như vậy, con có chậm tiếng
không? Không sao.
Dạ.
Con có tâm thiền là được.
Dạ.
Con có tâm thiền là giữ chặt tự cho lục căn lục trần, nó phải tuân theo lệnh của con. Còn cái ý chí con đi đứng con cũng niệm Phật được. Con tu, con đi làm việc tận tâm, là con là người tu đó. Ừ. Con làm việc mà con nghe phá hoại cái cơ sở là con không phải người tu.
Yeah.
Và phải tận tâm, cái gì cũng phải tận tâm.
Thưa, còn một chuyện nữa về chuyện pháp luân này. Con chuyện pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông. Nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó nghẹt.
Con thấy, thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là, thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ.
Thế không được.
Không thông dạ.
Thế không được. Thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Và khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Mà khi chủ nhân ông động á, thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám. Làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô. Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy cũng nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hay có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Thưa thầy, bản tánh của con thì ít nói lắm, nhưng mà từ ngày con thèm tới giờ con lại càng ít nói hơn nữa, gần con gần như là tỉnh khẩu cả ngày đó thầy.
Vậy tốt.
Rồi, rồi nhiều khi con thấy có nhiều cái khó khăn cho con lắm, là con thanh tịnh, con sống rồi về nội tâm nhiều, tới khi con đi làm việc đó, con bị cái khung cảnh ở bên ngoài nó làm cho con khó xử lắm thầy, là tại vì con không có thể hòa mình với người ta được.
Được con quà mình gì, cái con đi làm thì con làm xong công chuyện, con lãnh lương cho con làm, con đi nói chuyện kia, nói học sợ ha.
Có nhiều khi cũng khó chịu lắm.
Con phải an phận. Yeah. Thấy không? Thì có nhiều người ta rủ con nói chuyện này kia, chuyện kia, nọ, nói tôi hôm bữa nay không khỏe.
Yeah.
Bữa nào khỏe mình nói chuyện nhiều. Được rồi, anh cứ không khéo của mình nói tiếng thôi.
Có nhiều khi con không có muốn giao thiệp nhiều bên ngoài đó. Rồi với lại khi mà con nói chuyện với những cái người mà không có hợp với con, những câu chuyện mà không hợp, con đâm ra con nhức đầu thì như vậy có vẻ mình khi người quá.
Mình nó nói, mình nghĩ, mình nói thôi, tôi không, bữa nay tôi không có đủ chuyện giờ. Bữa nào mình bàn bạc thêm nữa. Dễ mà, mình không thích nói, mình nói một câu mà tình chị em không có mất. Thì tôi bữa nay, mấy bữa đây thì chú Tâm nó làm việc. Nào ở nhà mấy đứa nhỏ nó làm việc, nó làm tôi mệt. Thành ra tôi tới đây, hình như tôi không muốn thanh tịnh chút, để bớt nói chuyện. Mà nhiều khi sợ tôi mở miệng nói mất lòng chị em, thành tôi không muốn. Tôi muốn giữ thanh tịnh và giữ tình cảm giữ chị em càng ngày càng tốt. Mình ăn thôi mình nói chuyện thôi, chút xíu à. Và đừng nói mấy người đó không tu điên cuồng đồ trượt không chơi, cái đó là nó ghét mà nó.
Thưa, câu hỏi là thiện duyên là gì?
Thiện duyên chúng ta nhìn tăng trọng rất thiện duyên, duyên đẹp cho tất cả mọi người, nuôi dưỡng tất cả mọi người. Tâm thương chúng ta thường được tu, chúng ta giác lầm để sát so tập, nghi ngờ số thứ, ích kỷ, tập dục, tạo ác. Bây giờ chúng ta cũng khai mở, dẹp bỏ sự tâm tối bên trong, hòa hợp với chuyện duyên tranh đạt của sắc. Từ giờ thì tranh đời là sao? Chúng ta đã mang sự tiến thiên địa, bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ như tất cả con vũ trụ. Mà chúng ta quên đi nguyên lý cả vũ trụ thì chúng ta mất cái thiện duyên đó. Nếu mà chúng ta là người tu hướng về thiên thức thực hành đi tới thì chúng ta không có được cùng. Mà nếu chúng ta hướng về thế gian tranh chấp mưu lợi giành đất giành quyền thì chúng ta sẽ đi vào con đường không là thôi. Thì hiện như nó khác thôi, chỉ cần chấp nhận là quân bình thì nó đã được tự nhiên.
Câu hỏi, tiếng vang do đâu mà có?
Đâu? Nhờ hở thở mà sống thì chúng ta phải nhận diện được nguyên khí của trời đất. Do nguyên khí của trời đất nên tạo thành thành tiếng vang hoặc là giảng dạy học tiếng vang. Từ lời từ cái tiếng nhạc cho đến tiếng mê kim, tiếng điện quốc cũng là chúng ta. Đó là tiếng học kim cũng là đó là tiếng vang ở khắp trần gian các nơi cũng có tiếng vang. Đó là do nguyên khí đã được thành tại mặt đất cảnh cáo con xoay chuyển con hiểu được cái đó thì qua đồng cảm ơn nhiều người bỏ bao nhiêu tiền mua con sao, nuôi con sao cho con sao khi kim ba ba tập là ai khi ra gặp cái kim ba ba tập là ai trên kim ba quan trọng những đứa con lớn lên nó biết kim ba má mừng à là tiến quan của cả đời giáo dục khắp các nơi mà chúng ta tiến hành không thể gian trì và sự hy vọng để là cảnh cáo và tay mình cho mọi người các mọi người được tiến qua.
Kính thưa thầy, bạn đạo Việt Nam có thắc mắc như thầy giải đáp về bác Sơ Lung lúc còn sống giúp đời đo đạo. Đến lúc lâm chung, bác Sáu có biết trước mình sẽ ra đi hay không? Hay bị chết bất đắc kỳ tử, và từ lúc chết 3 giờ đến 18 giờ, vì bị mà xác vẫn còn mềm và ấm như vậy. Phần hồn đã lìa khỏi xác chưa hay đã được ơn trên dìu dắt, phần hồn đi khỏi trên rồi?
Người tu về vô vi, khi mà tắt thở, người dẫn đi là không có lo. Cái đấy xác mà có làm mắm, ăn không có sao. Rồi có tiếc, có nhiều người căn cứ để xác là ông Sáu Lưng chết rồi bị là em này, em kia, em nọ. Không có làm gì được hết. Ta người tu không có làm gì được hết. Người ta có đường đi đối thoát rồi. Không có lọ. Tại sao đi chết người ta đi đưa thì thấy vui và nhẹ. Chết ta phải buồn chứ. Nhưng người ta đi đưa thấy vui và nhẹ. Bao nhiêu thiên thiên người ta ủng hộ và dẫn tiến. Người tu nó hay rồi đó.
Con về Việt Nam kỳ này rất vui mừng vì được thăm quê cha đất tổ và lễ mộ tổ tiên ông bà là một điều con cảm thấy thực tế. Mình đã nhìn về nguồn cội, tuy rằng nguồn cội thế gian, nhưng bà con lại bảo tu vô vi mà cũng lễ gì. Xin đức thầy phán xét cho.
Tiên học lễ hậu học tâm cũng là lễ, nhưng mà chúng ta lễ bằng cách nào? Đừng tạo mê tín quá, đừng nói tôi cúng được ông bà phù hộ không. Tôi cố để tôi thức tâm, tôi thấy cái chuyện hiếu là quan trọng, tôi hiểu có trước có sau, có gốc có ngang. Cái con người không phải như con thú, chi áp thô thiển không hiểu được gốc ngang. Con người khác hơn con thú ở chỗ đó, phải biết cái hiếu, phải biết cha mẹ mình, biết mẹ mình là biết quê hương. Tình yêu nó sẽ sống động hơn, âu yếm hơn và thực hành tốt hơn, tu tiến dễ dàng hơn.
Thầy từ bi thương yêu chúng con không bao giờ phạt nếu chúng con phạm lỗi với thầy, nhưng những hộ vệ của thầy ở cõi vô hình khác sẽ thay thầy trừng phạt, có phải vậy không thưa thầy?
Không phải trừng phạt mà nhắc nhở những người thực tâm. Cũng như thổ địa này như cái nào để nhắc nhở tự lực tâm. Và những âm binh có thể xô ngã mình bất cứ lúc nào để mình sẽ sự đau đớn chính mình đã. Và thương về tập lực hay thì mình khổ lạc.
Thưa thầy, con vẫn nuôi tinh thần phục vụ tối đa cho gia đình. Nhưng sao con đến dự đại hội tự nhiên con quên hết chồng con nợ nần, vui hết sức.
tới người đại hội là đúc kết cái gốc gác an định của mọi người, cho nên tự động nó buông bỏ tất cả những sự phiền muộn sẵn có. Rồi mình thấy con người có năng lực an định lên tương lai. Những người nào biết ơn và thực hiện tôn giáo, người đó cũng quên mất chuyện đó. Biến thể của nó là thực hiện những điều bác tất cả xây dựng cho chúng.
Con ở chung với một bạn đạo, sáng nay chị ta thiền, vừa soi hồn và chị ngáp nhiều và lớn tiếng ra. Đầu xây như chấm chấm, con phải giúp chị bằng cách nào?
Cái đó là trường, ở trong người trường. Những người đó nên tầm thanh lọc, hay là buổi sáng xuống liên canh, để nó giải bớt độc tố trong người, thì không có thể làm. Đêm hôm nay tôi có trả lời một cái thơ sắc kỳ viết thơ cho tôi, không xưng danh, không có tên tuổi, không có địa chỉ, nhưng mà kể lại công chuyện gia đình không. Chứ không nên làm như vậy. Tôi trả lời thơ rồi, nhưng mà B sẽ tìm địa chỉ người đó và gọi cho người đó. Người đó cẩu thả, không biết lễ độ, không biết đạo lý, viết thơ cho người, yêu cầu người ta trả lời mà không cho địa chỉ. Hỏi để làm cái gì vậy? Vẫn trả lời. Đây là cô bé sẽ tìm địa chỉ nó tới gì. Người đàn thân với người đó phải cho người biết. Phải có lễ độ. Gửi tên cho tôi với đàn hòa. Cho biết địa chỉ, cho biết danh sinh. Để được đặt. Cho tôi phải nhìn người ta lợi dụng cái thơ đó đi bán ăn đâu mà sẽ mất. Không nên làm vậy. Mỗi đêm tôi trả lời mấy chục cái thơ không thấy cho.
Cho nên ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu học. Càng tu các bạn thấy càng sai lầm. Kỳ dạy từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng. Nghĩ chuyện hơn thua. Nghĩ chuyện ác độc. Nghĩ chuyện tranh chấp. Nghĩ chuyện phá hoại. Giết chấp. Nhưng mà phòng xây dựng cũng có bao nhiêu. Kể cả hai vợ chồng nó có lý luận cho cách mấy, âu yếm cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu. Toàn là sự tranh chấp. Mặc các bạn mỗi khi tranh chấp cách ghi một chấm thôi. Một ngày các bạn bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng. Đừng nói đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này tự sửa mình. Soi hồn. Để khai cái luồng trung tâm điển Bồ Đạt. Phóng lên hòa hợp bên trên. Bên trên đi chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc được hai chuyển phần ô trực tiến hóa, thành lập tâm vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định để gì? Để ổn định luồng thanh điển của chúng ta, trụ hóa tiến thăng. Mới giải tiên được cái Phật tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn. Nó đòi hỏi các bạn trong cái lý cân chắc. Nói được không làm được mà cũng ráng nói, cũng ráng biện hộ, cũng ráng tranh chấp. Tưởng ta là sáng. Vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thiên nhàn đến ngày hôm nay. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết cho nên chúng ta bị kẹt. Cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào nó cũng đúng. Lời nói không âm thanh, lời nói không văn tự, đó là chân lý, không thay đổi trong tâm.
Hồi nay mình cứ đi chuyên về cái này nhiều hơn, chuyên cái kia nhiều hơn, rồi bỏ mình, bỏ Chúa luôn. Phải mình tu lên mình biết mình, biết Chúa là biết chân hồn của mình. Chân hồn mình có khả năng định lại Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trầm trượt mà. Chân hồn mình có khả năng định lại Phật chứ. Chân hồn mình mới hiểu tất cả nguyên lý của các hồn vũ trụ. Cho nên mình tu này để nung nấu trở về với chân hồn, tự thức. Thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa, hợp thời. Còn tôn thời gian là cái gì nó cũng hợp thời. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Cái dễ tha thứ bị nữa, nó hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Sao? Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói vậy. Cho nên, bữa nay con đọc 1B8 nói người tu mà thiếu tu rồi thật rồi. Xin danh tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác. Nhưng người đã thiếu tu, không biết họ là ai, không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu pháp.
Người không phải mở cửa ra, những cái gì ta hiểu, trao đổi, ta biết, trưng bày ra, cho mọi người hiểu, đồng học, đồng tu, đồng tiến. Đó, đó là cái tính chất của con người vô vi. Mình học rồi, mình tu, mình thiền rồi, mình mở, mở rồi mình công khai ra, đem ra xây dựng cho nhau, không có giấu giếm. À, khi mà giấu giếm rồi mình thấy ta, mình giấu là mình mê. Và mình thấy rằng ta đây là số một, người kia là dở là mình chấp. Mê chấp. Mê chấp là cái người mê chấp khổ, chứ người kia họ đâu có biết khổ. Người không biết không có khổ. Cho nên ta đi trong cái nguyên lý, phải mở ra cái chìa khóa đó, mở cái khuyết đó ra, thì cái tâm nó mới yên. À, tâm thần sáng tỏ tự nhiên, lui về thanh tịnh giữ thi trường đời. Mình lui về thanh tịnh, mình mới thấy là khi mà đánh banh, đánh tennis, mình đánh tỉnh, đánh lui, anh thấy cái banh nó tới đâu nó mới đỡ được. Còn nếu mà người thiếu thanh tịnh, cái gì cũng ào ào ào, chung ra là bị gạt rồi. Người tu không có bị gạt đâu. Người tu lúc nào cũng lui về thanh tịnh, thì dòm cái thằng gạt nó cũng đứng chạy đi lượm banh mà thôi. Đừng làm ăn này kia, nó bị gạt thì thấy thằng đó đi lượm banh, lượm tiền là lượm banh, rốt cuộc nó cũng bỏ cái banh nó đi về nhà cho nó làm gì được, phải không? Thì lúc đó cái tâm mình yên.
Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, hôn lên nhau để cứu cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở trên chiếc thuyền động loạn của trần gian, trên đường đi về bến giác, thì biết bao nhiêu sự thử thách, phong ba bão táp nó đến với các bạn. Thì liên việc này, việc kia, việc nọ, huynh đệ tỷ muội tình yêu đủ chuyện hết, nó xác động nó làm cho các bạn tự gây hỗn loạn nội tâm và không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ở trong thế gian không thoát ra được. Rồi muốn mưu cầu, tôi muốn gặp ông Phật, tôi để ông nói tôi sao? Ông Tiên, ông nói tôi sao? Ông Thánh, ông nói tôi sao? Và tôi quên nghĩ là ông Phật, ông Tiên, ông Thánh, trước kia cũng là sát phàm, tiến hóa tới đó. Quá cơn nhồi quả, quá cơn khổ, Ngài mới thức tâm và giải thoát, rồi thấy được Ngài là bất diệt. Thì tôi trong tôi có sự bất diệt không? Tôi có cái hồn, hồn tôi bất diệt. Chỉ tôi là người giết tôi, chứ chẳng ai giết tôi được. Mọi sự ngọt đồng là già ông đồng ông chết mà ông nói ông giết tôi. Tôi có chặt họ, không có giết tôi. Thấy không? Nhưng mà có nhiều cách chết. Chết với thiện ý. Và chết vì phàm tục. Phàm tục là mình nuôi trượt. Khi không mình giấy tận. Chửi mắng thiên hạ. Rồi một ngày nào đó, tự mình đảo điên, tự sát. Cũng có nữa. Có người chết theo thiện ý. Hy sinh vì đại chúng. Trong cái chết đó để thức hồn mọi người, cũng như Jesus Christ đã chết, chết để thức hồn cho tất cả những tâm linh còn mê muội tại thế. Vì người làm điều tốt đem lại sự bằng an cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vẫn giết Ngài trên thập tự giá. Chúng ta thấy cái hy sinh của thiên ý. Cho nên cách chết nào chúng ta xuống đây là cái cõi tạm, một học viên cái càn khôn vũ trụ là một bãi trường thi rõ rệt. Không học bài này cũng học bài kia, không chết bằng cách này cũng chết bằng cách nào. Nhưng mà chúng ta phải trở về lượm lại cái vốn của chúng ta là cái thích. Cái thích của chúng ta phải muốn tha thứ và thương yêu mới giữ được cái thích. Cái thích của chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta thiếu cái tiềm năng tha thứ và thương yêu, thì chúng ta sẽ giam chúng ta vào bóng tối không bao giờ đi được. Hỏi cho rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn, các bạn nằm trên giường, ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy là thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vị tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi tiêm cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lắm chút. Thấy rõ, tất cả đã vì tôi, thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là tất cả trời đất đang phục vụ bạn đây. Đang phục vụ Phật hồn của các bạn đấy. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật học tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn, thì các bạn phải mở thức hòa đồng, giàu lòng, tha thứ và thương yêu, thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương, thì làm sao các bạn còn tiến nữa? Ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú, và chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta. Chúng ta còn cảm thấy đau khổ, hú hồ gì giữa con người với con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạm, không có sự thật, thì nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thực tập. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm, là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi.